Thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thường gọi cuộc đời này là thế gian, phải không? Mình hay nói vậy lắm, ôi thế gian mà. Nhưng mà mình hiểu là thế gian là sao? Nếu mà theo sự phân tích, thế là thế giới,
mà thế giới
thì có 10 phương, cho nên thế là 10 phương. Không gian là có 10 phương, mà thời gian là có 3 đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Phải không? Ví dụ mình nói thời gian là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Giống như hiện tại chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà cái tích tắc là cái hiện tại này nó đi về quá khứ. Ví dụ nói tuần này nè, nhưng mà thiệt sự ra là ngày hôm qua thứ sáu là xong rồi đó. Rồi hôm nay mình đang ngồi ngay buổi sáng thứ bảy này, và thứ bảy này nó đang mỗi giây phút nó đi về. Tại vì chiều một chút xíu nữa, bây giờ là 10 giờ, 10 giờ 10, 10 giờ 15, thì cứ hễ mỗi một phút đi qua là coi như phút đó đi về quá khứ. Vì vậy cho nên thế gian của chúng ta là chúng ta gặp nhau ở phương nào cũng thế, nhưng mà thời gian thì chúng ta vẫn bị chi phối bởi quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy giờ thế gian là không gian, thời gian. Mà không gian thì có 10 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Bắc, Tây, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam, phương trên, phương dưới. Chúng ta gọi là 10 phương. Mỗi lần mình tụng kinh đó, thập phương tam thế Phật, 10 phương đều có chư Phật. Và chư Phật không phải chỉ ở một đời, mà chư Phật của 3 đời. Thập phương tam thế Phật, 10 phương chư Phật 3 đời. Quý vị thường tụng cái bài sám đó và cái câu mở đầu đó để nhắc nhở cho chúng ta. Và khi chúng ta có được cái sự nhìn sâu thì chúng ta thấy phương nào. Và quý vị thấy thông qua ngồi trên xe thì thật ra điều này mình đã biết, nhưng mà lâu lâu tự nhiên nhắc lại mình thấy hay ha. Ở đất nước Hoa Kỳ này, thành phố nào cũng có người Việt lớn nhỏ, và thậm chí là có nơi nào có người Việt khá khá là nơi đó bắt đầu có chùa, và nơi đó có sự sinh hoạt ít nhiều thôi. Và có những thành phố chừng 100-200 gia đình cũng có được cái chùa nhỏ nhỏ. Rõ ràng quý vị thấy chư Phật 10 phương không? Phương nào có chúng sanh, phương đó có sự tu hành. Ngược lại, nơi nào có chúng sanh, nơi đó cũng có địa ngục. Tại vì sao? Tại vì mỗi chúng sanh đều có tham, có sân, có si. Mà nơi nào có chúng sanh, có tham, có sân, có si là nơi có địa ngục. Mà hãy có địa ngục thì nhất định sẽ có những cái pháp để đối trị, để mà chuyển hóa. Rồi pháp đó là pháp tu tập. Cho nên trong tâm mình có tham, có sân, có si là ba cửa địa ngục lớn, thì cũng có ba phương pháp để chuyển hóa tham, sân, si: là giới, là định, là tuệ. Và mỗi người chúng ta là một người đang phát tâm. Đại chúng không hướng thiện, đại chúng đâu có ở đây. Cho nên tất cả chúng ta đều phát tâm hướng thượng, hướng thiện. Cho nên dù ở cách đây 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, chúng ta không quản ngại, đều lái xe về đây. Và có những vị không quản ngại đường xa đi máy bay về đây. Tại sao? Vì mình hướng thiện, hướng thiện. Cho nên nơi nào địa ngục cũng có hướng nữa, địa ngục cũng có đường nữa. Mà nếu chúng ta muốn đi địa ngục thì tự nhiên mình đi tìm con đường đó mình đi. Còn nếu chúng ta muốn đi về cảnh lành thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm đường. Tất cả chúng ta ai cũng phải có đạo hết. Hỏi anh có đạo gì? Tôi không có đạo, tôi không đạo gì hết. Không đạo nghĩa là không biết đường, mà không có đường thì không có đi tới đâu hết. Mà người không có đường thì cuộc sống mù mờ, đi mà không biết đường. Cho nên mình phải có đường, bất quá là đường đi đâu thôi. Thí dụ như có người cặp tịch, không đi chùa, không đi nhà thờ, không đi lễ gì hết, thích đi chơi rồi đi casino hay là đi nhậu nhẹt gì cũng là đường đó, nhưng mà đường đi tới khổ lụy. Vậy cho nên thế gian có chia làm 3 loại: một là hữu tình thế gian, hai là khí thế gian, ba là trí giác chánh tuệ thế gian. Quý vị nhớ thế gian có ba loại ha: hữu tình thế gian, khí thế gian và trí giác chánh thế gian. Thế nào gọi là hữu tình thế gian? Vì trong thế gian này đều có những chúng sanh, phải vậy không? Vậy thì chúng ta ngồi đây là hữu tình thế gian. Còn thế nào gọi là khí thế gian? Khí thế gian là sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc xe cộ, những gì chúng ta sử dụng thì gọi là khí thế gian. Như vậy trong thế gian này có hai loại này không? Có hữu tình thế gian không? Có khí thế gian không? Có. Nhưng mà hai cái loại này, hữu tình thế gian này và khí thế gian này, vô thường không? Khổ đau không? Biến hóa không? Đủ thứ hết. Thành thử ra nhất định phải có một cái thế gian thứ ba. Và cái thế gian thứ ba đó là gì? Là trí giác. Nghĩa là chúng ta sống trong, ở trong thế gian này, chúng ta phải có một loại trí tuệ. Để làm gì? Để chúng ta sử dụng, để chúng ta biết được hữu tình thế gian là mình, khí thế gian là những gì chúng ta đang có mặt. Và tất cả có nhiều khi vì khí thế gian mà con người thù hận với nhau. Có không? Có thể vì cái nhà thôi mà tranh giành, anh em không nhìn mặt. Vì chút tiền thôi mà người ta có thể giết người cướp của. Vậy thì thế gian này có hữu tình thế gian và có khí thế gian, và hai cái này nó làm khổ. Mà nhất là cái khí thế gian nó làm khổ hữu tình chúng sanh. Nó tóm lại là vật chất nó có thể làm khổ cho con người nếu mà con người không có đủ được cái trí sống. Cho nên ở thế gian mình không thể bỏ mình được, không thể giết mình được, bởi vì mình đang mang cái thân hữu tình thế gian. Mình là một hữu tình thế gian và mình đang sống trong gọi là khí thế gian. Mình phải mượn khí thế gian để sống. Ví dụ như sáng nay chánh điện chật ngồi ở đây, mà ngồi ở đây thì mình nhờ có cái nơi này, cái hội trường đây rất là hữu tình, rất là đẹp đây. Đấy, cái này là khí thế gian. Mà cái khí thế gian này nó không thật. Ví dụ một cơn bão đi ngang nó cũng có thể sập, phải không? Và hơn nữa, nếu như mà trường hợp mình không sập gì hết, mình sử dụng nó như thế này, nhưng mà 10 năm, 20 năm có thể nó mục, nó không còn sử dụng được nữa. Vậy thì hữu tình này cũng, hữu tình thế gian này cũng biến đổi, khí thế gian này cũng biến đổi. Nhưng mà người không có sử dụng được trí thì có thể khổ đau khi nó biến đổi, tranh giành khi nó còn, khổ đau khi nó biến đổi. Và thậm chí giữa hữu tình với hữu tình cũng làm khổ nhau luôn. Giữa hữu tình với hữu tình là khổ với nhau ở mặt tình cảm. Người này thương người kia không thích người nọ, vân vân. Nhiều khi không phải vì vật chất và vì những cái danh ở trong cuộc đời này, vì những cái lời nói qua lại ở trong cuộc đời này. Cho nên cuối cùng rồi thì hữu tình thế gian, khí thế gian này chung quy luân hồi làm khổ lẫn nhau. Và người có được cái trí, người được có được cái trí thì sống trong thế gian mà vẫn sử dụng khí thế gian mà không khổ. Ví dụ như cái chuông này cũng là một loại khí thế gian. Bởi vì nhưng mà cái chuông này chúng ta sử dụng để tỉnh giác, để mời gọi mọi người trong sự tu tập, thì cái khí thế gian này nó có công năng, nó hướng dẫn mình trở về sự tu tập. Nhưng mình vẫn phải biết nó cũng chỉ là một vật chất rất có thể bạc. Và nếu mà cái chuông này tại vì nó nằm đây mà không ai lấy nó, có thể là tại vì nó không phải là vàng 24. Chứ nếu cái chuông này bằng vàng 24 thì cũng bưng thầy trụ trì thỉnh xong rồi thầy đem thầy cất liền, thầy không dám để. Khi nào cần nữa thầy đem ra. Tại sao mình nhận biết cái đó đồ tốt? Tại vì mình có được cái trí. Nhưng mà nếu cái trí đó mà chúng ta đưa cái trí đó về sự tu tập thì cái trí đó sẽ chuyển hóa, sẽ giúp cho mình tu tập. Nhưng mà nếu cái trí đó mà chúng ta sử dụng không đúng thì đó cũng có thể làm cho mình khổ lụy, khổ đau. Cho nên thế gian có ba loại: hữu tình thế gian, khí thế gian và trí giác thế gian. Và trí giác thế gian là để chúng ta hành xử chúng ta sống. Ví dụ cho mình nhìn vô hữu tình thế gian là nội cái hữu tình thế gian là cũng mệt mỏi rồi đó. Hữu tình thế gian thì nay vui mai buồn, không biết được. có nhiều khi sáng vui chịu giận, rồi giận xong ta xin lỗi cái hết giận hết buồn, rồi cái là mà mai mốt là giận tiếp, rồi sự gây gỗ, rồi xin lỗi, rồi thương, rồi ghét, rồi nói xấu nhau, rồi nói tốt nhau, đủ kiểu hết. Nội cái hữu tình thế gian này thôi là mình mệt mỏi rồi à, rồi cái hữu tình thế gian này họ sống trong thế gian, cho nên rồi quá khứ khổ đau, hiện tại khổ đau, vị lai cũng khổ đau. Và thậm chí họ sống ở đây mà cứ lưu luyến quá khứ cũng làm cho họ khổ, rồi họ lo sợ cho tương lai cũng làm cho khổ. Tại vì là thế gian là gì? Là một cái chùm chúng ta sống mà chúng ta luôn luôn bị những cái khổ nó đến với mình. Là có người thì tiếc nuối quá khứ, có người thì lo lắng cho tương lai mà quên cái hiện tại. Mà hiện tại cũng thật sự cũng không có nắm được, tại vì tích tắc là nó đi về quá khứ, tích tắc là đi về quá khứ. Cho nên trong kinh Kim Cang nói quá khứ tâm không thể đo được, hiện tại tâm không thể được, vị lai không thể được, thì có tâm nào để mà điểm. Có bà cụ đó, bà bán điểm sắm ở ngoài bên ven đường, có một thầy gánh một bộ kinh Kim Cang đi ngang, bước vô tiệm nói với bà chủ là bán cho tôi một phần điểm sắm, tức là điểm tâm á. Thì bà già bỏ hỏi thầy đang gánh cái gì đó. Ông thầy nói tôi đang gánh kinh Kim Cang. Thì bà cụ nói cha, hòa thượng gánh kim Kim Cang, vậy tôi xin hỏi hòa thượng, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, vậy xin hỏi hòa thượng điểm tâm nào? Tại vì ông thầy kêu điểm tâm, mà nếu theo cái nghĩa điểm như là chỉ điểm, là chỉ ngay đó, điểm cái tâm của mình. Thì bà này bà mới hỏi là tâm quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có, thầy muốn điểm cái tâm nào? Chơi vơi. Tạo thành thử ra mình, bởi vì quá khứ thì đã qua đành rồi, tương lai thì chưa tới, mà hiện tại thì không nắm được. Phải vậy không? Hiện tại mình không nắm được. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng dạy, cái người mà người ta quán, người ta phải thấy rằng hiện tại cũng không đem lòng dính mắc. Ví dụ như mình nói hiện tại cái tu viện Liên Trì này rất đẹp, tôi bắt đầu sanh tâm đắm nhiễm cả những cái hiện tại này. Thử là cái hiện tại này mà nó thay đổi cái là mình chịu không nổi.
Nhưng mình quên rằng không có hiện tại nào nó ở mãi với mình, tất cả đều trở về quá khứ.
Cho nên trong kinh á, kinh là Hoa Nghiêm á, có một cái phẩm tên là phẩm ly thế gian. Ly thế gian là sao? Tại sao thế gian mà phải ly? Thì ở đây Đức Phật chỉ muốn nhắc mình, ly thế gian là ly cái khổ của hữu tình và của khí thế gian. Bởi vì cái hữu tình là cái mà con người mình đang chung đụng đây. Mà đã hữu tình thì nó thay đổi, biến chất và khổ đau. Và còn khí thế gian này thì vô thường thay đổi. Cho nên Đức Phật dặn nhắc mình ly, nghĩa là mình lìa. Mà lìa đây không có nghĩa là buông bỏ, dẹp nó. Đây có nghĩa là lìa cái khổ khi mà nó phải thay đổi. Bởi vì cái bản chất đó là thay đổi, mà mình không chấp nhận thì mình khổ. Cho nên khi mà mình nhìn vô tất cả các pháp đó, đều là không á, để mình thấy được cái bản chất của các pháp thì mình không khổ. Cái chỗ đó là cái chỗ mình cần biết. Cái chỗ mà chúng ta cần biết là cái thực chất của các pháp. Ngay cả bản thân mình cũng là một pháp. Mà nếu mà mình thấu được cái bản chất đó thì mình sẽ giảm đi cái phần khổ đau khi nó phải thay đổi. Và quý vị nhìn tất cả coi có những thay đổi không? Xăng đổ đầy bình, lái từ từ cái nó rút hết. Xe mình mới mua mà lái riết từ 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 cũng phải bật. Cho nên từ một cái xe mới, mới đầu ngộ lắm, mới mua về là lau, là chùi, là hút bụi, là làm đủ thứ. Chừng năm sau bắt đầu nó có con mình, nó lỡ nó làm dơ chỗ này chút, làm trầy chỗ kia chút, là bắt đầu mình hơi bớt chăm sóc đó rồi đó. À, rồi từ 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 thôi, cái xe nhìn ổ rác luôn. là dục vất luôn. Mà trước kia nó cũng đã từng những có những ngày rất sạch, rất đẹp, nhưng mà từ từ nó không còn. Vậy thì chúng ta nhìn Đức Phật muốn chúng ta có một cái trí giác, không phải để chúng ta vứt bỏ nó. Cái chữ bỏ trong Phật giáo không có nghĩa là mình vứt bỏ nó, mà có nghĩa là chúng ta đừng dính mắc với nó, vẫn sử dụng nó bình thường nhưng không có gì dính mắc. Nó cũng giống như chữ từ bi hỷ xả. Chữ xả trong cái tứ vô lượng tâm, xả nghĩa là khi việc nó đến chúng ta buông liền, không chấp trước, gọi là xả, chứ không có phải đợi khi nào mình ôm cho lâu ngày rồi mới tìm cách xả. Cái đó cũng được nhưng mà cực lắm, cực lắm. Tại vì cái đó có thể là khoảng thời gian mình chưa biết tu, cho khi biết tu rồi là tìm cách xả cái cũ và đừng để cái mới nó vô nữa. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình để cho nước nó vô trong cái chậu, cái bồn đó, rồi giờ bắt đầu muốn sử dụng cái bình đó là phải làm gì? Bắt đầu kiếm cách xả cái nước cũ ra, chùi rửa sạch sẽ, và từ đó về sau là giữ gìn cẩn thận, không để những cái thứ tạp dơ nó vô trong đó để mình phải cực khổ nữa. Cho nên tu tập là vậy đó, sám hối là vậy đó, nghĩa là mình tẩy đi cái cũ và cố gắng đừng để cái mới nó đi vào, thì tự nhiên mọi việc nó yên. Chứ cái người sống trong cái thế gian này, mình không phải là người rời bỏ thế gian, buông bỏ thế gian, cái cách đâu không phải. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa ở trên chùa Diệu Đế, bởi vì Đức Phật không thể nào nói cái chân đế ngay lập tức, chúng ta tiếp nhận không nổi. Chúng ta phải, Đức Phật phải mượn cái tục đế để nói. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái cặp vợ chồng đó đám cưới vậy, không lẽ mình tới mình nói này, hai người đang làm khổ nhau nha, luân hồi sanh tử nha, nói dễ chịu không? Không chịu. Ta đang thương nhau mình lại nói kỳ cục vậy. Rồi cái con nhiều khi vợ mình tới mình nói chân lý nữa chứ. Vợ chồng mình thế này thế kia, biết đời trước ông này là ba mình không, cô này là mẹ mình không, ví dụ vậy. Chân lý nghe không nổi đâu, thì Phật phải mượn tục đế. Bây giờ tục đế là cái anh này cô này vẫn còn đang muốn thương nhau đây, thôi thì bây giờ mình hãy đưa các vị đó về chùa để nghe cái lời đạo lý, để mình nhắc nhở vị đó sống một cuộc sống trần tục theo thế gian là làm vợ làm chồng. Nhưng mà nếu mà có chân lý vô, chân đế vô đó một chút, thì họ chuyển cái tục, họ sống trong cái tục đế này, nhưng mà có pháp tu cho nên đỡ khổ. Còn nếu không thì mình sẽ khổ. Cho nên cái người mà có sống trong tục đế mà có chân đế thì ở trong tục họ đỡ. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói vậy nè, nếu mình chưa tu á, mình là phàm phu tục tử, phải không? Còn nếu mình quy y rồi á, mình là phàm phu Phật tử, cũng là phàm phu. Phu quy y rồi cũng phàm phu chứ có thánh đâu. Nhưng mà bây giờ bắt đầu làm Phật tử chứ không phải làm tục tử. Tục tử là người sống ở cõi tục, cõi đời. Chỉ tục là phàm, tục là thế gian, là bình thường. Và nếu như mình không, mình quy y rồi thì cũng không có khác đâu, phải quy y rồi cái thành thánh đâu. Nhưng mà quy y rồi là bắt đầu đang chuyển chất. Cho nên khi mình quy y rồi là bắt đầu từ cái phàm phu, cái chất phàm phu đó nó chuyển từ từ thành ra chất Phật tử. Cho nên quy y rồi cũng là phàm phu và phàm phu Phật tử. Còn chưa quy là phàm phu tục tử. Ta đánh mình đánh lại, ta chơi xấu mình xấu lại, ta nói lén mình nói lén lại. Có thậm chí người khác tới học cho mình nghe. Chưa nói nó dám nói tôi hả? Để đó tôi xử nó. Tức là mình sống theo thế gian đó, mình sống theo thế gian đó. Và thế gian là chuyện bình thường vậy thôi. Hữu tình thế gian, khí thế gian. Và sống trong đời này mà chúng ta có được một cái trí giác thế gian thì chúng ta sẽ có cách điều phục được, hài hòa được giữa hữu tình và khi thế gian. Ví dụ như con người mình đây, sáng ra là phải mượn chút xíu khí thế gian nha, cho nó sạch sẽ luôn. Nước nè, nước để rửa mặt nè, kem để đánh răng nè, phải không? Từ sáng tới tối hữu tình khí thế gian, rồi mỗi ngày phải mặc quần mặc áo là khí thế gian chứ gì nữa. Cho nên khí thế gian cực bền bùng chăn chiếu chén bát cơm gạo mình ăn. Còn hữu tình thế gian là chúng ta đây. Và nếu chúng ta có trí thế gian thì vẫn sử dụng cái khí thế gian, nhưng mà chừng mực thôi, chừng mực thôi. Còn nếu mà không thì mình đắm chìm trong đó, mình mất thời giờ không lợi ích cho mình. Thật ra mình có ăn chơi lớn có sao đâu, tội lỗi gì đâu, nhưng mà mất thời gian. Và mất thời gian thì thay vì thời gian mình làm được rất nhiều thiện sự, mình không sử dụng được nó thì ổn đi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có một cái phẩm tên là ly thế gian. Và chữ ly là lìa, mà lìa không có nghĩa là mình buông bỏ hết, không có thèm gì hết, không phải vậy. Ví dụ như giờ thầy trụ trì đây là lìa thành phố vô rừng, bỏ phố lên rừng. Nhưng mà lên trên rừng này cần khí thế gian không? Cần chứ, không có chết queo sao. Cho nên cũng phải có nước, cũng phải có ăn, có này kia kia nọ. Mà ở cái xứ này nóng quá trời quá đất thì phòng cũng phải có một chút máy lạnh, nhưng thôi chịu gì nói. Thấy không? Thành thử không thể nào xả được. Nhưng mà mình ứng dụng chừng mực đủ để sử dụng là tự nhiên nó quân bình cuộc sống, nó làm nhẹ nhàng lại mọi thứ. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là quý vị có đem máy lạnh, chỉ trừ khi nào đóng bích phòng để lại đem máy lạnh thôi, chứ còn ngồi đây mà biểu mát rưỡi sao được. Vậy là mừng rồi. Cho nên có một lần đó, một em nhỏ đó mà dẫn nó đi vô hành hương một cái chùa. Trời nóng quá chừng mà cái nhà nhỏ xíu thôi, chùa nhỏ lắm, cái thiệt ứa nào cũng dễ dụa than thở vậy. Quý vị biết năm qua nó nói là sao? Lúc đó nó khoảng chừng 90 tuổi vậy. Nó nói ở đây mà mấy vua chịu không nổi nữa, ở dưới địa ngục sao chịu được. Ngồi im hết. Nãy giờ hóa thấy nhiều người bất an lắm, lăn xăng như con lăn quăng. Nó đuối như trái chuối. Bùi như con chuồn chuồn. Thành thử ra nhiều khi á, mình có cái trí thế gian, cái mình quán một chút, cái đó nó khác liền à. Ví dụ như giờ mình chấp một cái hữu tình chúng sanh, một hữu tình thế gian, trời sao nó dám hổn vậy. Cái thì mình bực bội là tại vì mình nghĩ cái pháp là nhỏ không được hổn. Nhưng mà cái trí thế gian nó nhảy lên bực rồi, nó nói thôi kệ nó đi, nít mà, nó hàng con cháu mình, thôi kệ nó, đừng chấp nó. Mình người lớn mình chấp nó mình lỗ. Cái nó khác liền. Rồi bây giờ cái người lớn mà xử không dễ thương với đứa nhỏ đi, nó sao bác lớn bác kia cũng vậy. Rồi bây giờ nó phóng lên cái nó nói thôi kệ đi, bác nó như bà nội mình mà, như bà ngoại mình mà, khác liền. Thật ra trong cái hữu tình thế gian, trong cái khí thế gian này, chúng ta phải có một cái gọi là trí giác thế gian. Và khi mà chúng ta có được cái đó rồi đó, mình sống cuộc đời này cái đó không ly lại gì. Rõ ràng hồi nãy lẽ ra đúng pháp mà tôi giận á, nhỏ mà nói tôi vậy tôi giận á, mà tôi có giận không trách được tôi, tại vì theo thứ lớp nhỏ không được hộ. Nhưng mà mình vượt cái đó đi, à mình vượt cái đó đi thì mình nói được câu thôi kệ nó nhỏ. Thì khi nó nhỏ như vậy là gì? Nó nhỏ mà nó mình vượt được cái đó là mình vãng sanh. Hồi nãy mình ở trong cái cảnh giới bực bội, mình nhẹ được cái câu đó rồi vãng sanh này. Cho nên vãng sanh thần chú đó, Nam Mô A Di Đà bà già đó. Đúng. Và thưa đại chúng là cái cõi này gọi là cõi ta bà, phải không? Cõi ta bà. Và ta bà nghĩa là kham nhẫn, mà nói cho đủ ba chữ là ta bà khổ. Và có nhiều người hỏi ta bà khổ là gì? Dịch nghĩa là vì bà mà ta khổ. Vì bà mà ta khổ kêu ta bà khổ. Bây giờ trong kinh Hoa, kinh nó dạy á, trước hết là chúng ta phải biết được sự an lập. An lập là gì? Ở đời, ở đạo đều phải có an lập. Ví dụ người xưa có câu á, tam thập nhi lập, nghĩa là tuổi 30 là tuổi thành tựu được sự nghiệp, có thể tự lập, có thể tự dựng lên. Rồi giờ cái đứa nhỏ đó, nó độc thân, Bây giờ nó muốn ra ngoài, nó lấy vợ, lấy chồng, chúng ta gọi là lập gia đình. Lập nghĩa là gì? Là gây dựng, là tạo nên. Bây giờ nó muốn lo làm ăn, gọi là lập nghiệp. Nó muốn có vợ, có chồng, gọi là lập gia đình. Người tu mình á, phải lập tâm, nghĩa là phải dựng cái tâm mình. Người tu mà không có lập tâm, nói cách khác là không dựng cái tâm của mình cho thẳng, cho ngay, thì nó không có cái điểm tựa. Cho nên cái người tu á, tại sao mình tu mà mình dễ buồn, dễ giận, dễ thối, là tại mình không có lập tâm, không có dựng cho mình một cái sườn cho vững, thì cái sườn này nó eo uột lắm. Phải siết ốc, phải đóng đinh, phải làm sao đó cho cái sườn đó nó vững. Cái đó gọi là lập tâm. Lập là mình dựng lên. Ví dụ như là mua một đống gỗ về để đây, làm sao nó thành ra cái này được. Bây giờ xúm nhau dựng lập nó lên. Người kia bắt ốc, người nọ đóng đinh, người kia kéo lưới, vân vân. Thì tự nhiên chỗ này hỏi ai lập đây đây? Dạ, đại chúng lập á. Hồi nãy thầy trụ trì kéo qua ra chỉ phía sau phòng đây có một cái bê bằng xi măng, bằng đổ gạch sẵn. Mai mốt thầy sẽ lập ở chỗ đó một cái chỗ cho Phật tử cư ngụ, về khóa tu có chỗ ở. Thì bây giờ nếu mà thầy không làm thì chỗ đó ai lập? Thật ra nhiều khi á, cái gì nó cũng có sẵn mà mình không chịu lập. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là trong lòng mình có lòng từ bi không? Mình có sự hiểu biết không? Cái gì cũng có, thấy ai khổ cũng biết thương. Thương là làm gì nữa? Có tiền túi cho đó. Mà tôi ghét tôi cũng cho. Thấy thì tội đó mà thôi kệ. Thấy thì tội mà thôi kệ. Nhưng mà nếu như mà mình lập tâm đi, tôi lập nguyện từ bi, thì người nào khổ tôi tặng, tôi giúp. Nhưng mà khi mình lập cái đó lên rồi á, là mai mốt cái chị mà mình giúp á, chị có chửi mình cũng bình thường. Tại vì tôi đã lập cái tâm tôi giúp rồi, tôi đâu có phân biệt tôi giúp ai đâu. Mà đúng lúc gặp ngay cái đứa tôi không ưa mà nó khổ, mà ngay lúc đó mà mình vẫn giúp được cái người mình không thích á, hay cái người làm khổ mình đó, thì lúc đó mình biết cái tâm mình đã lập vững cỡ nào. Cho nên bên cạnh chữ lập á, Phật thêm chữ là an. An lập nghĩa là mình phải tĩnh tâm an tịnh để mình lập. Trước khi mình lập mình phải biết chứ. Pháp Hòa ví dụ như là con mình á, dẫn đứa con về nói mẹ, con xin mẹ chấp nhận cưới cô này. Cái mình làm gì trước? Để ta kêu coi mắt á. Mà thật sự đâu coi mắt đâu, coi toàn bộ. Nói cho nhẹ nhàng thôi, để mắt coi mắt. Làm nhỏ tưởng thiệt, nhỏ lo trang trí mắt thôi. Quên chỉnh tướng đi. Nó đi sao cái thằng nó đi về cái nó kêu con là tao thấy đi không được hả mày. Gái gì đi đứng kỳ cục. Có cái ông đó, có cái ông đó mới nói với cái bạn á, anh thằng con trai là con gái tôi á, lớn tuổi này rồi nó không có gia đình vậy, anh coi kiếm giùm cho nó mà tấm chồng. Và lựa thằng nào á, đừng có đi đứng vậy chân nha anh. Đẩy về ông đi xa lăng. Nó trời ơi sao giới thiệu kỳ cục vậy. Thì bữa ông nói với tôi là ông kiếm thằng không đi đứng vậy. Nói tôi đâu nói vậy, cái ý tôi nói là đừng quậy quọt, đừng có đi chơi rồi vậy đó. Ông không nói rõ. Cũng giống như đứa bạn kia viết lá thơ cho bồ nó, mà đưa cho bạn đọc, nói, mày về mày coi rồi mày giúp tao chỉnh sửa rồi nghe. Cái thằng kia ngày 3 ngày sau gặp lại, ê, tao nhờ mày viết thơ cho bồ tao, mày làm xong chưa? Rồi tao xong hết, tao gửi luôn rồi. Rồi mày sửa sao? Thì mày kêu tao sửa hết, chỗ nào có tên mày tao đổi là tên tao. tại vì mày kêu tao sửa mà. Thưa đại chúng, khi mà cái gì nó có sẵn Nhưng mà nếu mình không có dựng, cái tâm mình không an, mình không biết lập là sao hết trơn á. Thường thường á, mình có một cái nhà mình muốn trang trí, đôi lúc đâu phải mình để đại đâu. Đôi lúc mình ngồi cái mình cũng tưởng tượng chỗ này mà để cái bình bông chắc dày đẹp á, chỗ kia để cái kiến chắc đẹp á. Thì Pháp Hòa biết rằng một ngôi chùa cũng thế, nó đẹp được là tại thầy trụ trì á, thầy an á, bình an nó thầy đi. Thầy đi thầy thấy chỗ này để Đức Quan Âm đẹp nè, chỗ này để cái vườn hoa này đẹp nè. Thì mình bước vô cái chỗ đó mình thấy wow, bữa hôm rùm rú mà bữa nay lập lên đẹp quá. Tại vì người đó an lập. Mình tu cũng vậy, mình trước khi mình đi tu mình phải an lập. Không có thầy nào cô nào đi tu mà tự nhiên a làm hù nhảy vô chùa tu. Hôm bữa có một cô cũng mới lên chùa của nó, lúc này cái tóc của con nó bị có vấn đề, mà bác con nghĩ là bây giờ thầy cạo cho con đi. Nó thì cô muốn cạo thì giúp cho cạo. Không được, con nghĩ rồi, sẵn cạo đi tu luôn, thôi thầy cho vô tu đi. Ủa vậy làm sao, tại tóc rối mà vô tu. Tại mình muốn tu mà đâu phải cái chuyện nhảy vô. Mà nếu mà thật sự mà thầy nào mà nhận mình nhảy vô, mình tu mùng 3, cao lắm là mùng 7, có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Bởi vì cái đó mình không có an lập. Không, cái đó là mình đó, a tầm phù lập, ưng đâu lập đó, ưng đâu lập đó. Thật ra quý vị thấy một cái người mà thích đâu dựng đó, một lát nó không có nối kết với nhau. Làm thì cũng có làm nhưng mà nó không có nối kết với nhau. Mình muốn làm cái gì là phải có một cái bản đồ, một cái đồ án. Cho nên người ta muốn lập chùa thì mình cũng phải coi coi cái địa phương đó tín đồ bao nhiêu người, rồi địa điểm đó như thế nào, thuận lợi như thế nào. Muốn mở nhà hàng, quý vị cũng phải lựa cái địa điểm. Ở đây mở nhà hàng, cái location quan trọng lắm, cái bãi đậu xe quan trọng lắm. Vì người ta không có thời gian mà đi mà lái xe vòng vòng đi kiếm chỗ đậu xe đó. Mình bán rất ngon, nhà hàng bán rất ngon, nhưng mà không có chỗ đậu xe là một trong những thất bại. Nó không làm cho mình phát triển được sự nghiệp. Cho nên người đời làm gì cũng phải định tâm và nhắm hướng rồi thành lập. Người tu ta cũng vậy, phải định tâm, nhắm hướng thành lập. Mình phải biết rằng mình đang có cái nhu cầu gì, mình hướng về sự tu tập như thế nào. Không phải dụ như ngay cái chuyện quy y, thấy thầy nào hôm nay quy thầy này, mai mốt thôi tôi cũng thích thầy đó nữa, tôi quy qua thầy khác. Thì mình không có hiểu được quy y là sao. Quy y là quy y mười phương, tất cả chư tăng là một, toàn thể của tăng là những người tu tập, chứ không phải cá nhân của một hai người. Và cá nhân vị nào đó làm cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải người đó là đại diện, người đó là tăng, một đại diện thôi. Mà mình quy y là mười phương tăng, Tào Lào Miên Thái đều là thầy của mình nếu những vị đó có sự tu tập. Cho mình phải biết rằng quy y tăng là quy y chung một đoàn thể tu tập đệ tử của Đức Phật. Còn cá nhân một thầy nào là hướng dẫn cho mình, đó là phương tiện làm thầy bổn sư dẫn dắt mình vào con đường tu tập và đại diện cho chư tăng. Thì mai mốt mình lỡ có buông vị đó cũng không có gì phải quy lại cả, trừ trường hợp mình muốn nương một thầy khác để gọi là có sự trực tiếp hướng dẫn tu tập, cái đó được. Mình y chỉ, và cái chữ quy y lại không có là bỏ cái cũ, mà mình refresh mình lại, mình làm mới mình lại để nhắc nhở cho mình thôi. Cho nên việc đầu tiên trong sự đời sống của chúng ta là phải có an lập, dù đời hay là đạo. Ví dụ như quý vị biết một người tu sĩ khi đi xuất gia thì trước hết là mình an lập cái định hướng của mình, là mình phát tâm đi tu cầu đạo, nói cho ngon lành, nói cho nghe, có nghĩa là bài bản chút á, trên cầu giáo lý của Đức Phật, dưới cứu độ chúng sanh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nói một câu nghe rất là cao thượng như vậy. Trên xin làm đệ tử và học hỏi giáo pháp của Đức Phật, rồi kế đến là đem đi truyền bá cho nhiều người. Đó là lập một cái lời nguyện, phát nguyện như vậy. Và khi mình lập lên cái an lập như vậy rồi là vững, giống như cái xây sẵn cái foundation này. Không có cái gì lung lay mình được. Rõ ràng mình đâu phải vì danh, đâu phải vì lợi, thì mai mốt những cái đó nó đến nó không ảnh hưởng mình được. Tại vì lúc đầu tôi không phải tự này mà tôi làm. Ví dụ như mình đó là tôi nhất định là lập nhà hàng, mở cửa bán thức ăn, mà cuối cùng để ngoài là tiệm quán gì đó, mà bước vô toàn là bán quần bán áo, bán không có gì thuộc về thực phẩm thức ăn, đâu đúng. Thế nên mình an lập là mình phải biết mình đang làm gì và mình lập cái gì, và trong đó nó gồm có cái gì. Thì cái người mà có cái an lập đó, giống như có một cái foundation. Thì cái foundation của tất cả Phật tử chúng ta trước hết là gì? Tam quy ngũ giới. Trước hết là anh phải nhận là Phật tử, nương tựa thầy của mình là Đức Phật, nương tựa lời dạy hướng dẫn của thầy là Pháp, và nương tựa vào những đệ tử của Đức Phật để chúng ta làm bạn, làm nơi gọi là học hỏi, trao đổi sự tu tập. Nhờ những vị đó mà chúng ta biết sâu hơn về giáo pháp. Quý vị thấy là quý vị có kết duyên quảng đại rộng rãi với chư tăng mười phương không? Có chứ. Có những vị đâu biết thầy trụ trì, có những vị đâu có biết ở đây, nhưng mà nhờ nghe thông báo pháp hòa đến đây khóa tu, quý vị bay tới mới biết thầy trụ trì, mới biết tu viện Liên Trì. Và ngược lại có những vị không biết pháp hòa, nhưng mà tại vì đi chùa này thường, giờ nghe thầy thông báo đây có khóa tu thì quý vị về đây tu, quý vị biết pháp hòa. Thì duyên lắm. Nhờ quý vị biết duyên này mà biết duyên này, nhờ quý vị biết duyên pháp hòa mà biết duyên, kết duyên với thầy trụ trì hay là tu viện Liên Trì. Cho nên duyên duyên nó trùng trùng với nhau, nói không hết. Ngày hôm qua pháp hòa xuống cái con anh Phật tử nó, ô con có người bạn rất là thương quý thầy, chụp cái phone gọi liền. Pháp hòa alo anh nó được mấy chữ, thấy không? Nếu mà không có cái phone đó, không gặp anh đó thì làm gì biết được cái anh kia. Rồi nói tiếng thôi chứ chưa gặp mặt, mới gì duyên được cái tiếng thôi. Rồi tới hồi mà gặp mặt anh mới nói dạ con là người nói chuyện nghe, thì cái duyên để tăng chút nữa là hồi nãy nghe tiếng thấy hình. Cho nên trong kinh thấy không, kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh. Nếu mà người nào thấy được, nghe thấy được con rồi, mà thậm chí nghe tới tên con, thì cuộc đời này thấy nghe rất cần. Quý vị thấy cái bài sám trong kinh Di Đà không? Kiến văn giai tinh tấn, trong cái bài mà thập phương tam thế Phật mình tụng đó, thấy nghe được sự tinh tấn. Trong cái phẩm kinh Địa Tạng á, thấy nghe được lợi ích. Trên đời này có những cái thấy hoàn toàn vô ích, có những cái nghe hoàn toàn vô bổ. Nhưng mà nếu chúng ta có tuệ giác ở trong thế, thì nếu mà chúng ta có được cái đó đó, thì chúng ta thấy nghe thêm tinh tấn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đến đạo tràng đây mà sợ tối khuya quá mới đi ngủ, sáng nay muốn ngủ thêm, nhưng bây giờ đại chúng ta thức dậy, ta tụng kinh, ta nghe pháp cái thôi, thấy người ta thức dậy cái mình thức dậy theo, nghe người ta ngồi dậy tụng kinh mình ngồi dậy theo, có phải là thấy nghe thêm tinh tấn không? Đó, kiến văn giai tinh tấn. Còn mình tu sao mà cái người tượng Phật cũng vậy, họ phải làm tượng sao nhìn mà ta khen tượng Phật trang nghiêm đẹp á. Vậy thì cái ông mà làm tượng cũng có cái phước là ông làm được một cái hình ảnh trang nghiêm để người khác nhìn và phát tâm khen ngợi. Ông làm sao trời tượng nhìn thấy ghê, thì tự nhiên người ta khởi cái tâm, tại con người mình đã thấy là phải nói, mà hãy thấy đẹp là khen đẹp, mà thấy xấu là chê xấu. Cho nên nếu chúng ta mà có được cái nhận định như vậy đó, chúng ta làm cái gì nó đều xuất phát từ cái nhận biết sâu xa của ta. Cái đó gọi là an lạc. Ví dụ bây giờ mình dựng cái này xong, ta vô tâm trà, chỗ này làm lý tưởng quá ha, làm có nghệ thuật ghê đó, mà chọn cái điểm cũng tốt nữa, phong cảnh rất là hữu tình, thì mình lập lên mà ta bước vô ta khen ngợi, ta thấy khen, ta nghe ta thấy ta khen. Cho nên nếu mà mình lập cái gì mà người để mà người ta được cái sự an vui, có nhiều khi người đó ta lấy vợ cũng dính dáng gì tới mình đó, đó. Nhưng mình nghe trời ơi, tưởng nó lập gia đình với ai, lập với nhỏ đó, phải không? Thì cũng là một loại an lập, nhưng mà ta lập, mình tự lập, mà người khác ta nhìn cái lập của mình cái ta phê bình. Vậy thì chúng ta làm gì chúng ta phải có an lập. An lập là nền móng cho tất cả. Vậy quý vị thấy được cái một không? Cái thứ nhất rồi ha. Đời cũng như đạo, phải có sự an lập. Này, quý vị muốn thỉnh chuông nè. Khi mình thỉnh cái chuông á, nếu mà cái chuông nó nằm vậy là không nên thỉnh, mà tại mình dích cái là nó văng. Chứ phải chỉnh cái này lại. Xong rồi mình cầm cái dùi lên, mình phải coi coi cái chỉ nó mai. Nếu mà mình thấy cái chỉ mà ta mai kết thay miếng vải vậy là không bao giờ dện cái đường chỉ này xuống cái miệng chuông như thế này. Vì cái miệng chuông này nó sẽ làm cho đường chỉ bị đứt, tấm vải này sẽ bung ra. Cho nên cái người mà thỉnh chuông á, cầm cái dùi chuông lên là phải ngó, chứ không phải cầm mà không nhìn, phải không? Mà cầm mà không nhìn thì mình sẽ thỉnh một cái đại, có khi không nhìn chuông, có khi không nhìn dùi, và có khi không nhìn cái độ mình đứng trên cái góc cái chuông, làm sao để phát tiếng chuông. Nói cái thỉnh chuông là phải an lập rồi. Ví dụ Pháp Hòa ngồi vậy nè, mà nếu như cái dùi này Pháp Hòa thỉnh vậy nè, làm sao cái chuông nó phát được? Bởi vì cái dùi nó dày, rồi mình thỉnh dày làm sao? Thành nữ nếu mà mình thỉnh, mình ngồi cái độ này, thì cái tiếng, cái độ chuông mình, cái dùi mình nó phải xéo dày để nó phát ra tiếng. Còn nếu như Pháp Hòa bạn đang đứng như thế này, Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa thỉnh dày sao khác phát ra tiếng chuông? Pháp Hòa đang đứng dày thì cái dùi Pháp Hòa phải đưa xuống để nó phát ra tiếng chuông. Thế quý vị thấy không? Nội thỉnh cái chuông thôi là phải an lập. Nhưng mà ngay khi mà chúng ta học cái căn bản là cầm dùi chuông thỉnh, cái căn bản là như vậy. Nhưng khi chúng ta là người thỉnh chuông, chúng ta phải biết cái góc độ mình đứng giữa mình với cái chuông nó như thế nào. Nếu Pháp Hòa ngồi đây một cái chuông nó to như vậy, Pháp Hòa khỏi cần làm gì hết, chỉ cần cầm dùi này mà đưa lên như vậy thôi là đã phát tiếng. Vì cái chuông nó đủ cái chiều cao để mình đưa tiếng chuông lên. Nhưng nếu mình đứng mà mình vẫn giữ cố chấp là không, chuông phải đứng ngang như vậy, thì đưa dùi xuống làm sao mà đây? Rồi làm sao cái độ đứng của mình mà đủ để mà phát tiếng chuông? Thì buộc lòng mình phải đứng lên và mình đưa cái chuông mình như thế này để nó phát ra tiếng. Ở Việt Nam á, những cái mỏ to cái dùi nó dài lắm, mà người nào mà cầm cái mỏ cái dùi đó không nổi, kẹp vô hồi nhỏ hoặc kẹp vô nách mà đứng nên vậy. Thì mình tự mình cầm cái nó lên, mình biết nó như thế nào cái là mình sắp xếp. Quý vị hiểu được tôi nói vậy ha. Ở trong một cái phạm vi như thế này, muốn để ba cái đàn là phải chỉnh sao cho nó ngay, chứ đâu phải bưng bên lên là để đâu. Thành thử ra trong cuộc sống này không có một cái gì chúng ta làm mà không có an lập. Nhưng mà tại vì chúng ta không thấy được điều đó, vậy thì chư Phật chư Tổ ra đời có mặt để làm gì? Để nói cho chúng ta biết, à con đã sẵn có hết rồi, giờ con chỉ tập an lập thôi. Nhà con có bàn sẵn, có ghế sẵn, khách con mời hết rồi, bây giờ Tổ Phật dạy cho con cách sắp xếp, sắp an lập. Con sẵn lòng từ bi, con đã sẵn sự trí tuệ, con đã sẵn nghĩa là những cái tấm lòng hướng thượng tu tập. Nhưng nếu không lập được cái khởi điểm để mình tu tập thì mình không vững chắc cái gì hết. Cho Phật tử đó, Phật tử mà quy y Tam Bảo rồi là từ đó về sau có chánh tính chánh kiến, chứ không có mê tín tà kiến. Cái nào nó xuất hiện biết, à cái này là mê đó. Nhưng mà giờ mình vẫn làm, nhưng mà tôi biết đó rồi, cho nên tôi không có mê mà si. Ví dụ giờ đúng ra là chùa không cúng sao, nhưng mà giờ chùa phương tiện cúng sao, Hồi xưa tôi mê cái vụ này lắm. Năm nào tôi cúng, không có cúng tôi sợ xui. Bây giờ tôi vẫn ghi tên cúng mà tôi không xài chữ cúng sao nữa. Con xin gửi tên cầu an đầu năm. Rồi bây giờ thầy lỡ thầy đọc cái sách thiếu, không sao hết, con đã gửi vô rồi. Và thầy cũng đọc một hai tên trong gia đình con đại diện như vậy là an rồi. Vẫn là không mê, không giận nữa. Thầy lỡ đọc có thiếu sót tên không giận nữa. Thậm chí thầy lộn với danh sách cầu siêu luôn. Hồi xưa là bỏ chùa luôn á, cúng quá trời cúng mà có danh sách đọc cũng trật nữa. Không giận, con cảm ơn thầy. Thầy đã giúp cho gia đình con siêu phiền não. Mà siêu phiền não là an rồi. Cầu siêu là gì? Siêu vượt những cái khổ đau. Mà người ta tụng cho mình mà mình còn khổ đau, vậy thì nội an còn chưa có thì lấy gì có siêu. Cho nên thầy tụng mình vượt phiền não khổ đau thì tự động mình sẽ an. Lý do mình không an là gì? Mình còn phiền não. Thầy lỡ đọc mình quay sách cầu siêu mình vẫn an là mình thật cầu an. Còn mình thầy đọc chắc mà mình không an là mình chỉ nói cầu an mà mình không muốn an. Thì ngay cái đó thôi là mình không có cái an lạc. Thì thưa đại chúng là quý vị mặc cái áo tràng cũng an lạc. Quý thầy đắp cái y cũng an lạc. Tại vì trước khi quý vị đắp y là quý thầy đưa nâng y lên ngang trán, cúi đầu để tiếp nhận tấm y đó. Rồi mới để cái y trên cái vai trái của mình. Rồi hai tay mình xộp y ra, mình móc y, mình cột, rồi mình chỉnh lại. Nội đắp cái y thôi cũng là an lập. Mặc cái áo tràng không mình cũng an lập. Khi mà cái áo tràng mà ra khỏi người mình, nắm cái áo tràng giữa sống phía sau để xếp cái áo lại, chứ không có nùi áo tràng dùi vô cái áo được, dùi vô cái túi ni lông được. Rồi tới hồi mà mình cần cái áo đó mình vũ ra, rồi cái áo tràng này bây giờ nó không ngay ngắn gì nữa hết. Thì ngay cái bước đầu mình đã không ngay ngắn rồi thì làm sao những bước sau nó ngay ngắn thêm. Cho nên ngay bước đầu mình phải ngay ngắn. Làm cái gì làm thẳng đi thì đỡ sửa hơn là làm méo rồi bắt đầu ngồi khổ công sửa. Nhưng mà đa phần không làm kiểu đó, cứ làm cho nó cáo cái đã rồi tính sao. Hồi đó Pháp Hòa với thầy viện chủ xây cái chùa Trúc Lâm Edmonton đầu tiên đó, 20 mấy năm về trước, thì lúc đó thầy trò mới bàn với nhau, nó bây giờ mình cần có một cái bếp để nấu ăn. Mặc dù bây giờ mình đang rất là kẹt, nhưng mà thôi bây giờ mình ráng chút để mình có được cái bếp đúng tiêu chuẩn của chính phủ quy định. Bây giờ mình không có, mình mua những cái bếp nhỏ nhỏ về mình gắn vô đó. Rồi mai mốt có tiền á là mình phải tốn nhiều hơn, là thứ nhất là tốn cái tiền để mà đem cái cũ dọn đi, rồi phải đục tường khoét vách để đưa cái dàn bếp mà commercial vô. Nhiều khi mình tính già ra nó, lát nó tốn hao còn hơn mà nó không xong việc. Cho nên thôi giờ mình ráng chút làm cái bếp cho nó đúng để mai mốt mình khỏi cực. Mà đúng y thôi, ngay từ bước đầu mình thật thử ra mấy chục năm về sau này cái bếp không hoàn toàn không có phải chỉnh sửa, không phải rắc rối gì hết, mà đủ pháp tắc để mình nấu ăn cho đại chúng. Vì chỗ nào quy tụ công cộng là họ xuống họ hay kiểm. Mà hễ khi mình có cái nhà bếp của commercial rồi á, là cứ 3 tháng hoặc 6 tháng là sở vệ sinh họ xuống một lần, họ kiểm soát coi mình có kỹ càng không. Thì mình hơi bực, nhưng mà nghĩ lại nhờ vậy mà nhờ mình biết họ xuống, cho nên lúc nào mình cũng phải vô khuôn hết. Thật thử ra chưa chắc cái khó nó đã là cái không hay, mà nó hay ở cái chỗ là mình nói thì khó, chính phủ nói họ chịu. Cho nên mọi người vô làm bếp phải đội nón, phải mang găng tay và phải rửa tay trước khi làm. Và chỗ nào quy định nồi chảo như thế nào phải đúng làm, vì tất cả đây là của chính phủ, của sở vệ sinh chứ không phải của mình. Ngay từ đầu mình an lập được cái đó thì mình không cực phải sắc. Thật ra người tu của chúng ta cũng vậy, mình phải an lập cái mục tiêu chí hướng của mình để làm cái nền tảng tu tập. Anh đi tu về cái gì? Nói tôi thất tình tôi đi tu là mai mốt là anh bác tình cái anh anh mơ anh của anh không tu nữa. Nhưng người tu mà thất tình mà đi tu là 10 người có thể đậu một. Tại vì ảnh thất tình vô anh tu, rồi mai mốt rồi ảnh ai đó thương ảnh lại cái ảnh đi ra lại sao. Cho nên đi tu không vì cơm áo gạo tiền, không vì những cái đó thì ở trong chùa cực khổ vẫn chịu được. Tại vì mình không phải vì cái này, không phải vì cái này, mà mình đến đây thì cầu giáo pháp. Cho quý vị đang lập là lập cái an hà an lập nha. Hỏi đi đâu đây? Tuần này tôi đi về tu viện Liên Trì để dự khóa tu, phải không? Rồi bây giờ tới đây mà ăn thiếu ngủ chật không buồn, tại vì nếu anh buồn là anh đâu phải tới khóa tu. Anh đã nói anh tới khóa tu mà, thành thử là ăn thiếu ngủ chật không buồn. Tại vì tôi không phải vì mục đích tới đây ăn với ngủ, nếu mà vì cái mục đích để nhà tôi sướng hơn, thành thử vì không phải vì cái đó nó vượt được. Tôi không phải vì cái anh rủ tôi vô đây mà tôi đi, cho nên ảnh lỡ nói tôi không vui tôi cũng xa va được hết. Tại vì tôi đã an lập ngay từ đầu là tôi đến đây khóa tu, và tôi hiểu được luôn khóa tu là trường thời tu, vô gián tu, lạc tu. Cha anh có làm gì tôi không vui, tôi vẫn có lạc tu. Còn nếu tôi giận anh là tôi tu lạc, phải không? Mà không phải người nào nói pháp cho tôi nghe tôi mới tu, ngay cả những người nói những lời nói nghịch tôi vẫn tập tôi lắng nghe. Đó là trường thời tu, và cái đó cũng là vô gián tu. Tu không phải chỉ những lúc tụng kinh bái sám nghe pháp, mà tu những lúc những người có những ngôn từ không dễ thương, để tôi biết rằng tôi vẫn phải tu, gọi là thế là vô gián tu. Quý vị có nghe địa ngục vô gián không? Địa ngục vô gián là địa ngục khổ không ngưng nghỉ. Trong tiếng Phạn, trong kinh tiếng Phạn gọi là A Tỳ. Quý vị nghe nó là địa ngục A Tỳ. Và địa ngục A Tỳ dịch nghĩa là địa ngục vô gián. Chữ A Tỳ nghĩa là vô gián, mà vô gián nghĩa là không gián đoạn, không ngưng nghỉ. Vậy thì khổ không ngưng nghỉ thì tu mình cũng không ngưng nghỉ, gọi là vô gián tu, gọi là trường thời tu và lạc tu. Đó là cái thứ nhất, an lập. Cái thứ hai là nói năng nghị luận. Người ta thường nói ăn nói. Nhiều khi mình ăn thì thích ăn ngon, mà nói không thích nói tốt, thành ra khổ nó từ đó mà nó sanh. Mà người nào mà người ta quen biết mình, ta thân mình, ta quý mình là do cái cách ăn nói của mình, cách sống của mình. Không phải nhớ có một cái bài sám đó, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có biết khỏi nơi tội tình. Cách sống cách ăn của con mà quá trời mấy chục năm nay mà con có biết phân biệt cái nào tội cái nào phước đâu. Thưa đại chúng nè, trong kinh Đức Phật nói á, mình sanh ra đời mà mình có được cái miệng tốt, đó là cái phước quá khứ. Nhưng mà mình không biết dụng cái phước này để nói lời lành thiện, để sanh thiện nữa đó, thì chính cái phước này nó giảm do cái nghiệp mình tạo. Cho nên Phật gọi là nghiệp cũ, nghiệp mới. Ví dụ mình được cái thân tướng đàng hoàng, không bệnh tật gì hết, đó là nghiệp cũ. Nhưng mà nghiệp cũ này là nghiệp tốt. Nhưng mà hãy lấy cái nghiệp tốt của cũ này để làm ra nữa thì gọi là tạo nghiệp mới. Ví dụ như mình ăn trái cam nó ngọt, do người ta cho giống ngọt rồi mình ăn rồi, bây giờ mình lấy cái hạt đó mình gieo xuống đất tiếp để nó sanh ra nhiều cái cây cam ngọt nữa, thì cái mà chúng ta sẵn có Đức Phật gọi là nghiệp cũ, rồi chúng ta tạo trong đời này là nghiệp mới. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái cũ để gầy cái mới thì tốt. Giống như quý vị làm dao ua, làm xong rồi vuốt lại cái của cái đó để gầy cho cái nữa, phải vậy không? Cũng giống như quý vị làm mà dưa cải, có nhiều người làm dưa cải xong cái nước dưa đó vẫn có thể muối cho đợt sau nữa mà không cần làm nước dưa mới, mà càng làm là cái nước dưa nó ngon, càng làm nước dưa nó càng ngon, vì người đó biết giữ cái nước cốt đó. Thế thôi. Thật ra cũng như thế, cái nghiệp cũ và nghiệp mới của mình mà Đức Phật nói nó cũng hai loại, một là phước hay là bất thiện. Ví dụ đời này mình sanh ra mình nghèo, đó là nghiệp cũ. Mà tại sao nghèo? Là một về của cải thì không bố thí. Thứ hai là về tinh thần là ganh tị, cho nên đời này nghèo cả hai mặt. Chẳng những nghèo vật chất mà không ai giúp đỡ hết. Tại vì sao? Vì đã từng có lòng ganh tị. Thôi nhận ra được rồi. Thường thường á, tôi nghèo mà có những người ta từ thiện, người ta cho chứ mà sao? Tại sao tới tôi không ai ngó tới? Vì thiếu cái phước đó. Cho nên đời này á, khổ là chuyện bình thường, mà có người giúp cho mình hết khổ đó là phước. Phải không? Khổ là nghiệp của mình, còn được người ta giúp là phước của mình. Mà muốn được như vậy á, thì lỡ nghèo cũng sao, nhưng mà ráng là tập làm sao đừng có cái tâm ganh tị. Cho đời này mà mình có cái phước có của rồi, xin lỗi, mình có cái nghiệp là không có của rồi mà ganh tị với người khác là mình nghèo luôn cả hai mặt. Cho nên đời này mà người nào khổ mà được người ta giúp á, không có gì lạ. Nếu cái người mà hiểu nhân quả không có lạ, là anh này ảnh được cái phước là được người khác giúp là vì cái tâm ảnh không hề biết ganh tị với anh. Ví dụ bây giờ mình bệnh, đó là chuyện bình thường, có thân là có bệnh thôi. Nhưng mà mình có cái phước là ở xứ này có thuốc chữa. Còn có những người ở những cái quốc độ bệnh mà không có thuốc, hoặc là có thuốc mà không có tiền để mua, hoặc là có tiền mà không có thuốc. Tùy theo cái nghiệp phước của mình, mình rơi vào những tình trạng nào. Và có những người mua được thuốc luôn, có người chữa luôn, nhưng mà khổ thay, mình đang bệnh hai thứ, đưa cái này vô là cái kia nó chết. Ví dụ như có người bị tiểu đường nặng lắm, mà bây giờ hãy giải phẫu họ là không thể được, bởi vì cái bệnh tiểu đường của họ không thể lành vết thương, chứ không thể mổ được. Tại vì mổ được cái này nhưng vết thương sẽ không lành, đành chết. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu mà chúng ta thấy được phước cũ phước mới, nghiệp cũ nghiệp mới là trùng trùng, và tự nhiên mình định nhận định được mọi thứ, mình rõ ràng mọi thứ, và chúng ta không có khổ đau mà chúng ta chấp nhận. Cho nên á, cái ngôn từ nghĩa là trong đời sống này chúng ta đều ai cũng cần phải nói năng với nhau, ngày nào cũng có chuyện để nói hết, nói ít nói nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đủ phước thì cái nói của mình nó khác. Còn nếu chúng ta không đủ cái nhận định thì chính cái lời nói của chúng ta nó làm cho chúng ta tạo những cái khổ, những cái nghiệp. Thì cho nên đó, quý vị thấy á, thuyết pháp có bốn loại: Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, Tự Nhiên thuyết. Đây, bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nhìn qua cái cảnh bên kia, nó đâu nói gì đâu, nhưng mà tự cảnh nó làm cho mình an tâm, lắng tâm. Vậy thì cảnh này vẫn đang thuyết pháp, có phải? Cảnh này vẫn đang thuyết pháp, mà cảnh này không ai giận nè. Còn phàm phu mà thuyết là có giận á. Tại vì sao? Biết nhiều khi nói trúng bệnh đó, kể ở dưới rồi nó chắc ông nói tôi, chắc ông biết tụi nào ông đem tôi ra ông xử. Thật thứ đang phàm phu mình nói là coi chừng giận, mà cái đó thuyết không ai giận á. Quý vị thấy không? Còn Phật là mình không dám nói rồi. Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thánh Nhân thuyết, phàm phu thuyết, cảnh trí tự nhiên thuyết. Đấy, có nhiều khi mình bước vô một khung cảnh không có ai nói gì, mà tự nhiên khung cảnh làm tâm mình an xuống, có không? Và có nhiều khi mình bước vô một cái chỗ không ai nói gì mình, mà tự nhiên mình nổi quạo lên, là tại sao có những cái mình không thích nằm ngay đó. Nó đâu có nói gì đâu, nhưng mà tự cảnh nó nói với mình một cái tiếng gì đó làm cho mình bực bội. Và cái tiếng đó là gì? Đó là mình, tại mình thấy nó là mình bực bội lên. Ví dụ quý vị đi tới về nhà mà gặp một cái xiên chén không có rửa là bắt đầu không có bài thuyết pháp nào lên rồi đó. Và thậm chí đi tu hai ngày nay nghe quá trời thuyết pháp, mà giờ về đây các bài giảng không thắng nổi một cái xiên chén. Bắt đầu mình quát lên: trời ơi, tôi tu cả hai ngày về mà chén chưa rửa. Mô Phật. Cái bữa mà tôi đi tôi để một đống chén là tưởng tôi đi tu về nhà rửa chén, mà vô trong chùa rửa muốn chết luôn. Về nhà rửa có mấy cái chén của nhà thôi mà quá trời quá đó. Là thì trong nhà nó: ủa vậy mình tu cái gì ta? Má đi tu cái gì vậy má? Thì quý vị học được hai cái nữa ha: an lập ngôn từ. Thôi mình nghỉ, trưa nay mình học tiếp.